Quy tắc một luôn luôn ghi nhớ bạn đang làm việc vì loại thu nhập nào. Có 3 loại thu nhập khác nhau. Một, thu nhập từ sức lao động. Loại thu nhập này là do một việc làm hay một hình thức lao động nào đó mang lại. Thông thường đó là tiền lương hay phí tư vấn. Loại thu nhập này có thể bị đánh thuế rất cao, do đó rất khó làm giàu. Khi bạn nói với con mình hãy kiếm một công việc tốt, tức là bạn đang khuyên con mình làm việc vì 3 loại thu nhập này. 2. Thu nhập từ danh mục đầu tư. Loại thu nhập này kiếm được từ các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương. Loại thu nhập này phổ biến nhất trong thu nhập đầu tư chỉ vì các tài sản đầu tư này dễ quản lý và chuyển nhượng hơn các loại tài sản khác. 3. Thu nhập thụ động. Loại thu nhập này kiếm được từ bất động sản, bản quyền tác giả hay độc quyền thương hiệu. Tuy nhiên, thu nhập thụ động từ bất động sản chiếm tới khoảng 80%. Hình thức đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm về mặt thuế. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm thu nhập từ danh mục đầu tư và thu nhập thụ động nếu bạn muốn làm giàu. Quy tắc 2, chuyển thu nhập từ sức lao động thành thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc thu nhập thụ động càng nhiều càng tốt. Hãy coi chừng những suy nghĩ cực đoan của bạn. Rủi ro bao giờ cũng liền kề với đầu tư, cũng như cuộc đời vậy. Những người hay suy nghĩ cực đoan và sợ mạo hiểm luôn tự mình đánh mất cơ hội vì tật xấu và sự sợ hãi đó. Quy tắc 3, bảo vệ nguồn thu nhập mà bạn kiếm được cho chính sức lao động bằng cách đầu tư vào một loại chứng khoán. Một miếng đất hay một cổ phiếu chỉ là một loại chứng khoán, chứ không phải là tài sản. Tài sản là một thứ đem lại tiền cho bạn, thể hiện qua thu nhập bạn có được, và nợ là thứ làm bạn mất tiền, thể hiện qua các chi phí. Hoàn toàn tùy thuộc vào người đầu tư mà các chứng khoán sẽ trở thành tài sản hay nợ đối với họ. Chính sự thiếu hiểu biết của một người đầu tư khi phân biệt một chứng khoán nào là tài sản hay nợ mới làm đầu tư trở nên rủi ro đối với họ. Quy tắc 4, người đầu tư mới thực sự là tài sản hay nợ. Bạn thường nghe mọi người nói đầu tư là rủi ro, nhưng thực sự chính người đầu tư mới là rủi ro, mới là tài sản hay tiêu sản. Trong thực tế, một người đầu tư khôn ngoan thường hay bám sát một người đầu tư mạo hiểm khác, bởi vì đó chính là nơi phát sinh nhiều cơ hội đầu tư rất hời. Chính vì vậy mà những nhà đầu tư thông thái thường thích nghe những câu chuyện đầu tư lỗ lã. Họ sẽ tìm hiểu tại sao chúng lại rơi vào thất bại, mà từ đó có thể mặc cả mua lại chúng. Và họ cũng không thích nghe những chuyện làm giàu chụp chực, bởi vì họ nghĩ rằng những chuyện ấy chỉ làm cho họ trở thành kẻ thua cuộc nếu nghe theo. Nếu một cổ phiếu được tất cả mọi người biết đến hay đã sinh lời từ lâu, thông thường kẻ nắm giữ cổ phiếu ấy đã cần xong cuộc chơi của mình và chẳng bao lâu sẽ nhảy ra ngoài. Là một người nhóm C chủ doanh nghiệp và D nhà đầu tư, thường tìm kiếm những chứng khoán nào hiện đang nợ để biến chúng thành tài sản, hoặc đợi một người nào đó bắt đầu biến chúng thành tài sản. Hầu hết mọi người coi kẻ đầu tư theo trường phái phản đối là một kẻ chống lại xã hội, chống lại đám đông. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Một người thuộc nhóm C và D, họ coi họ như một người thợ sửa chữa. Họ tìm kiếm những chỗ rạn nứt, cậy vỡ và xem xét liệu có nên sửa chúng hay không. Nếu chúng có thể sửa được, thế thì những thứ đó sẽ trở thành một cơ hội đầu tư tốt, chỉ khi nào những nhà đầu tư khác muốn chúng được sửa lại. Còn nếu như chả ma nào thèm đói hoài đến chúng, họ cũng chẳng dại gì bỏ công sức của mình lao vào. Cho nên một nhà đầu tư đúng nghĩa phải có cùng sở thích với đám đông, và đó là lý do tại sao họ không phải là một tay đầu tư ngược đời,